Trước nói về Như Lai, Như Lai cũng ba nghĩa đó. Thì này đến A-la-hán, trong văn nói, do có các công đức như thế nên xứng đáng thọ nhận sự cúng dường tối thượng của tất cả chư thiên và người đời, cho nên được gọi là A-la-hán. Các công đức là các công đức của Như Lai thì trước mình nghe đó. Là chữ Như Lai có nghĩa là như thật ngữ, như thật mà nói đúng như thật, nghĩa là đúng như chư Phật lại, đúng như chư Phật mà đi, tức là Như Lai, đúng như chư Phật mà đi là như khứ, đúng như chư Phật lại là lại. An Lộc Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề, đúng như chư Phật đi, đi đến Niết Bàn. Đại khái nghĩa ba nghĩa của Như Lai. Thì nhờ cái công đức như vậy mà được xứng đáng thọ nhận sự cúng dường tối thượng tất cả chư thiên người đời, gọi là A-la-ha. Thì đây chỉ giải thích chữ A-la-ha theo cái nghĩa ứng cúng, xứng đáng là ứng. Đấy. Theo cái chữ phạn, chữ phạn đó là chữ A, chữ R, A, H. À, nó là Arahati. À, có nghĩa là xứng đáng. Thì công đức như vậy mà mình quán về công đức của Phật, thì ở đây giải thích cho mình thấy là 10 cái danh hiệu nó nối liền với nhau. Đấy. Bây giờ nếu mà mình nghe lại cái nghĩa ở danh hiệu ở trên này, là hành giả một lòng niệm Phật này, ngày đắc được trí huệ như thật, thành tựu đại từ là đại bi, cho nên lời nói của Ngài không hề sai lầm, dù thô hay tế, nhiều hay ít, sâu hay nông, đều không có lời nào lại không là thật. Do đều là thật hết nên Ngài được gọi là Đa Đà A Già Độ. Nghĩa Tathagata nó có nghĩa như vậy, là nói thật. Rồi đó là nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai là y như chư Phật trong người phương thuộc ba đời quá khứ, vị lai và hiện tại, đối với chúng sinh khởi tâm đại bi nên thực hành 6 ba la mật, đắc được tướng, tức là thật tướng của chư Pháp, đi lại đến ở trong An Lậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Phật đây cũng y như vậy, được gọi là Đa Đà A Già Độ, là nghĩa thứ hai là Như Lai. Tức là vì chúng sinh khởi tâm đại bi thực hành 6 ba la mật là đắc An Lậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Đắc như vậy tức là đi lại, nghĩa là đi lại, nghĩa lai. Là y như ba đời phương chư Phật thân phóng ánh sáng lớn chiếu cùng khắp mười phương, phá hết các tối ám, từ tâm xuất phát ra ánh sáng trí huệ, phá đi vô minh tối tâm của chúng sinh. Công đức và danh tiếng của Ngài, của các Ngài cũng ở khắp cùng mười phương, rồi các Ngài đi đến Niết Bàn. Tức là sau khi độ chúng sinh thuyết pháp, các Ngài đi đến Niết Bàn, phá trừ vô minh tối tâm của chúng sinh. Thì Phật đây, tức là Thích Ca Mâu Ni Phật cũng giống hệt như vậy, mà đi đến Niết Bàn, cho nên được gọi là Đa Đà A Già Độ, nghĩa là như khứ. Thì công đức của Phật là như vậy, thuyết lời thật, hiển hiện ra An Lậu Đa La Tam Nguyện Tam Bồ Đề và đi đến Niết Bàn, cho nên xứng đáng được cúng dược. Nghĩa A-la-hán nó nối liền với nghĩa Như Lai như vậy. Thế là khi mình quán cái nghĩa của A-la-hán thì mình quán cái nghĩa Như Lai đi trước là như vậy. Tại sao xứng đáng được cúng dường? lý do là như vậy. Ở trên này con có câu là trong cái nghĩa như thật ngữ, dù thô hay tế. Thành ra khi mình coi trong kinh, mình thấy như Đức Phật có mắng những ngoại đạo hay có mắng những người mà Đức Phật dùng chữ như là kẻ ngu hay này nọ, thì lời đó là lời thô, lời đó nó cũng là sự thật. Thế khi Phật nói là vậy. Đấy, ở đây cho mình thấy rõ là Phật vẫn sử dụng tất cả những cái ngôn từ của thế gian. Dĩ nhiên nó có một cái giới hạn nào là Phật không có đi quá cái đó, nhưng mà ngu thì Phật mới ngu. Lúc đó nó đúng với sự thật như vậy. Khi nào Phật quở vẫn là quở. Chứ không phải Phật là cứ lúc nào cũng chỉ nói lời dịu dàng. Không phải. Phật quở là Phật cũng quở như thường. Và trái lại Phật hình như cái sự dịu dàng thế gian nó không có. Phật chỉ nói là nói pháp, nói ra cái nghĩa của pháp và nói khuyên nhủ về pháp. Rồi kẻ nào không đúng vậy đó mà có tà kiến thì Phật sẽ quở. Thì nghĩa A-la-hán là như vậy. Thì giờ mình coi thêm cái nghĩa A-la-hán ở trong cái chương về bà. Nói về nghĩa A-la-hán, về nghĩa này. Lấy ngay cái chữ A-la-hán và phân tích ra. A-la-hán là cái dịch thông thường A-la-hán. Còn ở đây ngài Kumala Thập thường dịch là A-la-ha, mà ngài cũng dịch luôn là cả A-la-hán. Thì lại có danh xưng là A-la-ha, tức là A-rhat. Tức là tiếng Phạn là vậy. Thế nào gọi là A-la-ha? Thì sẽ cho mình thấy các nghĩa của A-la-ha. A-la-ha có ba nghĩa. A-la tất cả cái chữ A-ra tiếng Phạn đó, có nghĩa là giặc. Đây là kẻ thù đó. Tức là cái chữ Phạn là chữ A-ri. Thành ra bây giờ lấy cái chữ A là kẻ thù. Ha, chữ ha á, có nghĩa là giết. Nó là từ cái ngữ căn là hàn. Bây giờ nó kép chữ lại, tức là cũng như là A-ri-han. A-ra-ha, tức là A-la-ha, có nghĩa là giết giặc, nghĩa là sát tặc. Thì có bài kệ sau đây nói về cái nghĩa sát tặc này. Phật lấy nhẫn là áo giáp, tinh tiến là giáp cứng, trì giới là ngựa chiến, thiền định là cung mạnh, trí huệ là tên tốt, ngoài phá quân ma vương, trong diệt giặc phiền não, gọi là A-la-ha, tức là diệt giặc phiền não bên trong đó. Thì giặc ở đây có nghĩa là phiền não, tặc đó. Giết giặc ở đây là sát tặc, ở đây là giết phiền não, diệt phiền não. Nên có cái danh xưng là A-la-ha. Ở trong này đó là nghĩa thứ nhất của chữ A-la-hán, là sát tặc. Nghĩa thứ hai lại nữa, A nghĩa là không, hay là không phải, nghĩa phủ định á. Thường thường mình nghe chữ Phạn nó có A đầu, như A Di Đà Phật chẳng hạn, chữ A nó rất là không phải. Nếu như Di Đà nó là lượng thì A nó là vô, là bất, tức là vô lượng. Chữ Phạn nó như vậy. Thì đây A nghĩa là không. Còn chữ Raha nghĩa là sinh, có nghĩa là không sinh, tức là bất sinh. Trùng tử trong tâm Phật không sinh nữa trong khu ruộng đời sau, do đã thoát khỏi lớp chấu vô minh. Thì như vậy là tất cả những cái chủng tử mà để tái sinh ra đời sau á, nó không còn sinh nữa, bởi vì nó không thoát khỏi vô minh rồi. Đấy, nói vậy, nó không có sinh nữa. Cho nên chính vì vậy cho nên A-ra-ha có nghĩa là bất sinh, tức là sát tặc bất sinh, là hai nghĩa. Nghĩa thứ ba mới đúng là nghĩa cúng dường. Lại nữa, A-la-ha có nghĩa là xứng đáng nhận của cúng dường. Phật, các kiết sử đều trừ tận, do Ngài đắc được huệ nhất thiết trí, nên xứng đáng thọ nhận tất cả chúng sinh trời người cúng dường. Do lẽ đó Phật gọi là A-la-ha. Thì trong này, cái 10 cái niệm, thì mình sẽ thấy là các cái danh xưng nó nối kết với nhau, nó đi với nhau. Còn trong cái giải thích về bài gia bài này thì Ngài Long Phụ có giải thích một cách rộng rãi hơn và có thể riêng ra từng nghĩa như vậy. Thành ra chúng ta thấy cái nghĩa thứ ba, nghĩa cúng dường á, thì giải thích là vì Phật trừ tận các kiết sử mà đắc được nhất thiết trí, nên xứng đáng thọ nhận tất cả sự cúng dường của trời của người. Thì đó là nói cái nghĩa xứng đáng cúng dường theo nghĩa là diệt trừ kiết sử. Còn nghĩa mà mình nghe trong 10 niệm là vì Ngài là danh hiệu là Như Lai mà xứng đáng được cúng dường. Như Lai, Như Khứ, Như Thật Ngữ, mà cái nghĩa chính nó cũng đều vì chúng sinh. Vì chúng sinh hết mà được cúng dường như vậy. Thành ra chúng ta có thể thấy là cái nghĩa mà trong 10 niệm này nó hơi có tính chất đại thừa một chút. Phật vì chúng sinh, Phật giác ngộ vì chúng sinh. Còn cái nghĩa mà Ngài giải thích từ lúc đầu nghĩa chứ ứng cúng ấy, mà cái lúc đầu về nghĩa bà già bà thì Ngài nói theo nó hơi có vẻ như tiểu thừa, tức là trừ tận kiết sử, tức là thanh tịnh tâm hoàn toàn cho nên xứng đáng được cúng dường bậc thánh. Nhưng mà khi mình quán tưởng về nghĩa thì quán đủ hết. Nhất là giờ mình nhớ ba cái nghĩa của A-la-hán. Là nghĩa thứ nhất là nghĩa, theo như là đây á, nghĩa thứ nhất là nghĩa sắc tặc. Tặc đây là phiền não. Nghĩa thứ hai nghĩa bất sinh, tức là không sinh ra đời sau nữa, tức là không có đi vào luân hồi nữa, giải thoát. Thì phiền não là nguyên nhân của luân hồi. Diệt trừ nguyên nhân, không có kết quả của đau khổ nữa. Hai nghĩa là sát tặc và bất sinh. Nghĩa thứ ba, khi Ngài còn hiện diện, Ngài còn xuất hiện ở nơi đây là Ngài là cái người xứng đáng được cúng dường nhất. Vì Ngài đã diệt được cái phiền não, cái nguyên nhân của đau khổ. Ba nghĩa như vậy. Khi quán như vậy là để cho mình quán rộng rãi thêm. Dĩ nhiên nhắc lại là khi mình học đến đây ấy, là cái 8 cái niệm đây trong này là mình đang học về niệm Phật. Thì niệm Phật này là liên hệ với vấn đề tu thiền định. Nhưng mà khi mình học á, mình áp dụng cái niệm Phật này á, là cho bất cứ cái niệm Phật nào, không cứ là tu thiền định, cái niệm A Di Đà Phật thì niệm gì cũng vậy hết. Thì khi mà niệm như thế thì mình phải thuộc mấy cái nghĩa này trước. Phải thuộc mấy cái nghĩa này và làm sao mà nó thuộc mức độ, ví dụ như khi về sau này khi mình nhắc những cái chữ A-la-hán một cái á, thì tự động là nó có cái tính chất của ba cái nghĩa đó ở trong đó. Mình không cần phải nghĩ nó thành chữ nữa, nhưng mà lúc đầu thì mình cần như vậy. Nên là ví dụ như là sát tặc, bất sinh, tặc sát tặc là tặc gì, bất sinh là sinh gì. Thì trong lúc mà mình quán, mình niệm, mình tưởng như vậy á, thì đó nó cũng là một cái cách để mình tập luyện cái tâm trí của mình. Nó theo phương diện này, nó theo pháp, nó y theo pháp mà suy tư, mà tư duy á. Bây giờ mình có nghe, bây giờ mình đến tư, văn tư. Thì cái tư đó là cái mình nhớ lại như vậy, mình tưởng lại như vậy cho nó đúng nghĩa. Thì khi mình tập như thế, thứ nhất là tập về tư, thứ hai nữa là nó phát triển cái trí huệ. Phát triển trí huệ vì cái tâm thức của mình á, vốn dĩ nó là trung tính, nó không phải phiền não, nó không phải giải thoát, nó không phải gì hết. Cái tâm thức của mình đó, nếu mà nói theo Bát Nhã nó là tính không, nếu mà nói theo Như Lai Tạng nó là Phật tính. Vậy thì vốn nó không có tính chất là cái gì, nhưng mà nó sẵn sàng để mà nó đáp ứng lại với tất cả mọi nhân duyên. Mà nói đúng ra cái mà nhân duyên mà thân cận nhất với cái tâm thức của mình chính là chữ nghĩa. Thành ra khi mình dùng một cái chữ nào, dùng một câu văn nào, một cái ý nghĩa nào á, mình tập luyện vào trong tâm thức của mình á, thì dần dà cái tính chất mà trung tính của tâm thức mình nó sẽ chuyển thành cái đó. Nó chuyển thành cái tính chất như vậy. Thế vậy cho nên mình phải hiểu, ở đây nó cần có một sự hiểu như vậy thì mình mới nắm vững cái sự tu hành như vậy. Thế là thông thường á, mà khi người ta làm một cái việc gì á, người ta làm bất cứ cái việc gì á, thì người ta làm bằng cái bản ngã. Cái tôi nó hoạt động. Và nếu mà một cái hoạt động nào đó mà cái tôi nó không có nắm được á, mà nó thấy xa lạ với nó á, thì tự động á, cái tôi nó phủ nhận, nó không chịu làm cái hành động đó. Thì khi mình vào cũng cái tu cái đạo gì nó cũng y như thế, cái tôi nó cũng nắm đầu. Thành ra nhiều khi á, mà những cái hành động mà những cái gì của đạo á, mà nó không đáp ứng với cái tôi á, thì tự nhiên cái tâm thức của mình nó không chịu đón nhận cái đó. Thành ra mình phải ý thức cái điều đó. Nên mình phải hiểu lại là đạo là cái gì. Đạo nó chính là gỡ cái tâm thức khỏi cái tôi đó. Nhưng mà thường thường con người ta không biết, người ta lại phải tôi tu. Cái tu, cái tôi thấy cái gì, tôi biết cái gì, luôn luôn cái tôi nó xen, luôn luôn cái tôi nó nắm giữ với cái đó, nó làm chủ của nó, nó sắp xếp với cái đó. Luôn luôn cái tôi nó như thế. Thì nếu bây giờ mình cứ thử, nếu bây giờ mà mình cứ sử dụng cái tôi đó, mình đi vào bất cứ một phương diện nào, mình thấy con người của mình trước sau nó y như vậy. Tức là nó vẫn là một cái con người của phiền não. Ở trong cuộc đời này thì không ai phủ nhận cái tôi đó, thành ra mọi cái ngành trong cuộc đời này nó không có một cái vấn đề đối với mình. Thí dụ như hôm nay mình đi học chữ, mai mình đi học nghề sửa xe, mốt mình học computer cái này nọ gì đủ thứ cái đó, thì cái tôi nó vẫn là chủ hết mọi hành động đó. Thành ra hôm nay có thể mình chưa biết sửa xe, mai mình biết đi chăng nữa, cái tôi của mình nó vẫn là một, mà nó phiền não vẫn phiền não, nó vẫn đủ tính chất của nó. Nếu bây giờ mình vác cái tôi nó vào trong đạo, trong gì đó, thì nó cũng y như thế thôi. Mai mốt mình biết Phật Pháp, mình biết Phật Pháp, mình biết nhiều lắm, nhưng mà cái tôi mình nó vẫn như vậy. Đấy là chính vì vậy cho nên mình phải ý thức cái điều đó. Tức là nếu mà cái đạo mà cũng cái tôi, nhưng mà cứ để yên cái tôi như vậy, tức là cái tôi nó được coi như là có lý, nó được hợp thức hóa, phải có nó mới hoạt động được, phải có nó mới có giải thoát, phải có nó mới có trí huệ. Thì coi như giải thoát cái trí huệ nó cũng chỉ là một cái nghề, một cái kiến thức như mọi cái khác thôi. Rồi cái tôi mình trước sau nó cũng vậy mà thôi. Thế rồi nhiều khi người ta đi vào thiền định hạ, nên người ta lại tìm những cái cảm giác êm đềm, những cảm giác êm ấn tĩnh lặng này nọ, mà cái tôi nó hoạt động, thì rồi trước sau gì thì những cái đó nó cũng giống hệt nhau, và cái tôi nó vẫn là một. Thành ra chính vì vậy mình ấy hiểu là cái đạo này á, nó là muốn chuyển cái tôi đi, mà cái tôi ấy, nó được giữ lại, nó được kết giữ lại trong tâm mình ấy. Bởi mình có thể nói chủng tử cũng được, nhưng mà nói cho nó chính xác ấy, chủng tử nó là một cái cách nói thí dụ, nó chính xác nó là những danh từ, những ý nghĩa, cái ý nghĩa danh từ nó cấu kết chặt chẽ như nó, cho nên cái tôi nó cứng. Cứ bao giờ mà mình tự động mình thả cái tâm mình ra một cái, thì cái tâm mình nó sẽ suy nghĩ đúng theo cái tính chất của mình, nó sẽ nói năng đúng theo cái tính chất của mình, nó sẽ suy luận đúng như vậy. Thành ra thực ra nghe pháp là nhận những cái từ ngữ, những cái danh từ, những cái ý nghĩa mới, và mình phải làm sao mà mình gọi là huân tập, gọi là huân đó, tức là mình cho cái từ ngữ đó nó vào trong tâm, và cái từ ngữ đó nó huân vào trong tâm. Thì chính cái huân đó là cái mình quán, mình tưởng, gọi là tư duy hay là tư niệm, hay là quán tưởng như vậy. Thì quán tưởng nhiều khi nó thêm hình ảnh cũng nữa. Thành ra chính cái tính chất của pháp đó, cái mà mình học, ví dụ là mình nghĩ, nghĩa này nọ, thì nó có cái tính chất như vậy. Nó có cái tính chất là nó, tại vì sao vậy? Cái tôi của mình không bao giờ mà nó nghĩ về cái vấn đề người trời cúng dường hết đó. Cái tôi mình nó chỉ nghĩ là ví dụ như là đi ăn, đi chơi, làm việc cái gì, hay đánh lộn hay cãi lộn thôi. Tôi nó không bao giờ nó ngồi nó nghĩ chuyện người trời cúng dường. Tôi cũng phải nó nghĩ cái gì liên hệ nó không nghĩ cái gì mà một cái gì mà ở đâu đâu mà như bảo như Đức Phật chẳng hạn như vậy. Thành ra chính mình phải hiểu cái đó thì mình mới biết, tức là mình biết là khi mà mình quán tưởng với Đức Phật có nghĩa là mình trị bệnh. Chứ mình đừng có nói là Đức Phật xa vời quá. Bây giờ đã không còn, Đức Phật không có mặt nữa rồi mà lại cứ nghĩ về những cái mà nó chẳng dính gì đến mình ấy. Đức Phật đẹp, Đức Phật hay, Đức Phật gì ấy. Lúc đó cái tôi của mình nó nói, tôi của mình nó mà có cái động gì đến cái tôi đâu. Đấy, cái tôi nó không nghĩ nó là một cái chướng ngại, nó là một cái đau khổ. Nó là cái nguyên nhân chính. Mà nó luôn luôn nó nghĩ là phải đáp ứng cho nó, phải đáp ứng cho nó thì nó mới chấp nhận. Đấy, chính vì vậy nên nó ở đâu bây giờ phải tìm một cái gì mà thấy Đức Phật đáp ứng thích ứng cho mình. Đó. Mà lúc đó thì Đức Phật cũng trở thành một cái xe Toyota hay này nọ phốt, nó không biến đổi được cái tôi nó. Thành ra chính vì vậy nên bây giờ nó phải cho vào những cái chất như vậy. Nhưng mà thí dụ như mình phải hiểu vấn đề nữa là thí dụ khi á, thì bây giờ mình ngồi mình mơ mộng một cái cõi thiên đường nào nó không có thật, cái đó nó cũng là một cái khác hẳn với cái thực tế của cái tôi. Mà mình mơ mộng về một cái cõi hay mình quán tưởng về một cái cõi của Đức Phật thì hai cái đó nó có giống nhau không? Nó không có hề giống nhau. Thứ nhất là bây giờ đối với đạo Phật, cõi Phật có thật, đó là điều thứ nhất. Cái cõi mà mình mơ tưởng không có thật, đó là điều mình phải biết phân biệt như vậy. Cái điều thứ hai nữa là cái cõi mơ tưởng kia nó thích ứng với cái tôi. Cái tôi nó mơ mộng, cái tôi nó tưởng ra. Còn cõi Phật á, nó không có đáp ứng lại với cái mơ mộng đó. Thành ra chính vì vậy cho nên mình phải biết là cái tính chất mà mình mơ tưởng nó một cái gì á, mơ tưởng ra một hoàng tử công chúa hay một cõi trời gì cho theo cái mơ mộng của mình á, nó không có thể nào nó chữa được cái bệnh tối hết á, mà nó làm tăng thêm cái bệnh ngã thôi. Nhưng mà những cái mình quán tưởng về ý nghĩa, những danh từ, quán tưởng về cõi Phật luôn luôn nó có tác dụng đối trị. Thành ra Đức Phật, ví dụ Đức Phật thuyết pháp ở trong đó cái tứ tất đàn nó có đối trị tất đàn, cái pháp của Phật nó có tính chất đối trị. Thành ra ví dụ khi mà mình nghĩ Đức Phật, thành ra chính vì vậy cho nên lắm lúc đó, để cho cái mình dễ hoạt động theo cái đường hướng của pháp đó, nên mình phải có những cái gọi là bắt nối với đại pháp, đó là cái phát tâm của mình. Vì nếu mình không phát tâm thì mình không nối kết được. Thành ra bao giờ mình cũng phải lấy một cái mình nối kết thì cái tâm mình nó mới cái tôi mình nó mới chịu. Thì khi mình ngồi xuống mình quán về Phật thì mình phải nhớ điều là bởi vì mình muốn là Phật, bởi mình phát tâm thành Phật. Thành ra mình phải quán về Phật. Đấy. Thành ra nếu bây giờ mình không có cái tâm mà muốn làm Phật á, thì cái tôi nó dễ từ chối cái đó lắm. Thành ra chính là tại sao mình phải có những cái điều kiện như vậy á. Thì khi mình như vậy á, thì lúc giờ mình phải quán. Đấy. Khi mình quán như thế á, thì một á, là mình nghĩ, tức là những người phát Bồ Đề tâm rồi á, thì nghĩ theo cái tâm thành Phật. Thành ra cái tâm mình muốn thành Phật thì mình phải rõ ràng cái Phật đó. Bây giờ mình chưa có nói đi chuyện là tôi phải làm cái gì của Phật làm hết á. Mình chỉ nói là bây giờ mình muốn là Phật thì Phật nó là cái gì, mình phải rõ với Phật. Rõ với Phật nó trước hả? Nó ở chỗ như vậy. Thành ra lúc đó mình sẽ lấy Phật ra mà mình quán. Mình quán theo cái Bồ Đề tâm. Rồi mình có thể như vậy nữa thì mình nói chứ. Nếu mà mình chưa, cái tâm thành Phật mà nó chưa mạnh á, thì mình phải lấy cái tâm Phật tử, cái tâm quy y. Thế mình bảo là bây giờ đây á, tự nhiên mình nhận mình là một Phật tử, tự nhiên mình có liên những cái liên hệ trong đời sống, có liên hệ cái chùa chiền, cái tam bảo, cái pháp, cái gì á, thì tất cả cái hoạt động đó cái động cơ chính yếu của nó là Phật chứ không phải mình, bởi vì cái mình nó vốn cái tôi nó chủ. Đấy, cái tôi nó sẽ không làm những chuyện đó mà do Phật. Cái động lực mà thúc đẩy cho mình trở thành Phật tử là do Phật. Vì vậy cho nên mình cần phải quán kỹ cái động lực đó. Mình phải biết rõ cái động lực mà nó đưa mình vào cái con đường mà mình công nhận là nó hay. Và mình công nhận là nó cao thượng. Mình biết là nó khác với đời sống của mình, nó khác với tính tình của mình. Mà tại sao mình chấp nhận? bởi vì nó cao thượng, nó tốt đẹp. Thì bây giờ mình phải rõ ràng cái cao thượng, cái tốt đẹp, cái động lực đó, để đẩy mình vào trong đó. Nếu mình rõ chừng nào đó, thì cái động lực đó, nó mạnh ra chừng đó, cái sự thúc đẩy nó mạnh chừng đó, thì mình sẽ có một cái lực đi sâu hơn vào đạo. Đó là mình lấy một cái nghĩa quy y mà để mình quán tưởng. Thì cái quán tưởng như thế, tất cả những cái chữ nghĩa đó nó dần dần nó đi vào trong, tức là mình trong đạo Phật dùng cái chữ gọi là nhẫn, tức là nó nhận, nó chấp nhận lấy những cái chữ đó, rồi nó chấp nhận lấy những cái nghĩa đó. Thường thường nó chấp nhận lấy chữ là mình học thuộc lòng. Khi mình học thuộc lòng, ví dụ như Thị Ngã Vân nói thời tại sao có cước kỳ thọ có tu độc viên, mình đọc như vậy, đó là mình thuộc lòng. Nhưng khi mình thuộc lòng và những cái chữ nó vào á, thì cái giai đoạn thứ hai nó phải kế tiếp là phải đến nghĩa. Nhưng mà thông thường thì người ta hay quên cái phương diện nghĩa, mà người ta coi như là thuộc cái bài kinh là nó xong. Bây giờ dù nó thuộc âm Hán, thuộc âm Việt gì cũng vậy hết á, mình cứ nghĩ thuộc là nó xong. Thực ra nó không phải như vậy. Tại vì cái nghĩa nó làm cho cái chữ nó rõ rệt ra, nó làm cho cái chữ có năng lực, chữ trở nên có năng lực. Thì lúc bây giờ mình phải, mình bắt đầu mình phải quán từng cái chữ và từng cái nghĩa. Thì thực ra nó là một cách tập luyện cái tâm trí của mình rất rất tốt. Mà nó có một cái tính chất, bởi vì bằng chứng là bây giờ mình nghĩ một cái chuyện gì nó theo cái xu hướng của cái ngã của mình sẽ không có buồn ngủ. Nhưng mà nếu mình nghĩ theo pháp á, nó sẽ buồn ngủ. Tức là cái pháp á, nó đối trị cái buồn ngủ, đúng rồi. Nhưng mà tại vì sao mình chưa có thấy là mình chưa có thấy cần thiết là phải trị giấc ngủ. Mình chưa có thấy cần thiết là phải có Phật pháp. Thế cho nên mình thả cho cái giấc ngủ nó thắng. Nhưng mà khi mà mình thấy nó cần thiết á, thì lúc đó nó chỉ có một cách để đối trị được á, là dùng cái Phật pháp á. Tức là nó vừa đối trị mà nó trị là trị bệnh, chứ nó trị không phải như là trị như là đánh lộn. Tức là sẽ có một người tổn thương. Tức là thí dụ bây giờ mình gồng mình lên, mình không ngủ cái gì ấy, thì mình sẽ bị bệnh, mình sẽ thiệt hại sức khỏe đó. Nhưng mà nếu mình dùng cái Phật pháp đó, mình cứ từ mình từng chữ một nó rõ rệt, nó quán tưởng vậy á, thì nó sẽ trị theo một cái lối khác, tức là nó trị mà nó làm cho lành mạnh cái tinh thần ra. Thế nên cái tính chất thuốc á, chữa bệnh của Phật pháp nó nằm ở chỗ đó. Thế cho nên chính như thế nên lúc đó mình mới bắt đầu mình sử dụng nó thì mình sẽ thấy ngay nó có những tính chất nó mệt rồi nó buồn ngủ. Mà bình thường á, nếu mà mình ngưng lại á, thì nó tỉnh. Nhưng mà mình tiếp tục á, mình quán về cái Phật pháp suy nghĩ á, cái giấc ngủ nó lại xuất hiện, nó là mệt mỏi. Thì nếu biết như thế á, thì mình cứ từ từ mình theo từ từ một, tức là mình không có làm nhiều không gì, nhưng mà mình phải biết cái tác dụng của nó, phải biết ý nghĩa nó, mình áp dụng. Thì áp dụng như vậy thì cứ từng chữ nó vào như thế thì mình rõ ràng. Ví dụ sát tặc, tặc là phiền não, giết giặc đó là cái nghĩa, giặc là giặc phiền não. Vậy mới đầu thì mình cứ đi như thế, nhưng mà bao giờ thì nó cái tâm của mình nó cũng đến cái chỗ như cái máy thôi. Nếu mình ép nó vào để mình chấp nhận, tức là mình nhẫn, mình nhẫn được cái Phật pháp nó vào tâm, tức là nói cách khác hơn tập, tức là nhẫn vào. Thì mình ép riết thì mình ra sức ý chí của mình một lát thì cái tâm nó cũng chịu. Nhưng mà nó chịu một cách rất máy móc. Thì là lúc đó mình cũng như mình quen, gọi là quen. Mình quen rồi mình cứ thế. Mình quen dần thì mình có thể song hành một lúc. Tức là mình vừa nghĩ Phật pháp mà mình vừa mơ ngủ cũng được. Nó song hành như thế thì không hết đến cái giấy những cái trạng thái đó là mình phải khơi lại. Tức là khi mình cho cái Phật pháp nó vào á, là để nó có một cái tác dụng nào nữa. Nếu mình không khơi cái tác dụng nó lên thì nó thành những cái máy, nó thành những cái quen thuộc thôi. Cái tác dụng đó là để cho cái lòng tín của mình á, cái tin tưởng của mình nó mạnh ra, chứ không phải là để cái tâm mình với cái miệng mình nó nói lào ra một cái gì về ý nghĩa gì về Phật, một cái pháp nào thôi, mà để cho cái tâm mình nó nhận xét mà đó là cái chỗ nó nương tựa, đó là cái chỗ cứu mình, đó là cái lối thoát của mình. Mình phải khơi những cái đó ra. Mới đầu thì mình cho cái tâm nó quen nghĩa đi. Phật là Như Lai, Phật là đấng, nghĩa là Phật có thể độ được tất cả chúng sinh. Ví dụ mình lấy như vậy, Phật Phật là đấng độ được tất cả chúng sinh, độ được tất cả chúng sinh, giết cái tâm nó quen quen, nó quen rồi thì mình mà do đó cho nên mình phải theo Phật, do đó cho nên mình quy Phật, do đó cho nên tại sao mà nó đã xảy ra trong cuộc đời của mình là mình trở thành Phật tử. Cái điều đó là cái điều mình phải lập đi lập lại, chứ mình không có trở thành Phật tử với một cái tâm mơ hồ. Mình nhấn mạnh cái đó. Thì lúc bây giờ nó những cái từ ngữ, những cái chữ, những cái nghĩa nó bắt đầu nó đi sâu vào trong tâm của mình. Nó đi qua rất nhiều cái lớp. Đấy, nó đi sâu như vậy. Thì nó đi sâu như thế thì nó sẽ điều chỉnh lại cái tâm mình. Đấy. Điều chỉnh cái tâm mình không nhìn thấy, nhưng mà nó giống như là một cái hình tướng, một cái thân người hạng vậy, nó cong queo, nó theo ngã, nó theo cái tham si, nó cong queo rồi này. Thì cái Phật pháp nó vào, nó điều chỉnh lại trong ngay lại, nó sấp trong ngay lại. Đấy, nó kêu trực tâm ấy là đạo tràng là như vậy, nó uốn trong ngay cái tâm của mình lại, thẳng thắn lại. Thì lúc bây giờ những cái chữ nghĩa nó có tác dụng như vậy, và nó muốn uốn trong ngay lại, nó phải đi sâu, thật sâu vào trong, nó phải là mềm từ tận bên trong. Thành ra chính vì vậy nên cái quán của mình là mới đầu nó từ chữ đến nghĩa, và bắt đầu cái nghĩa nó vào trong cái liên hệ với mình. Mình phải đón nhận cái nghĩa đó với một cái tâm quy kính. Rồi mình mới thấy là nếu mà mình còn thiếu cái quy kính đó thì mình phải phát triển cái quy kính đó ra. Là thông thường nó có một cách như vậy, trong cái lúc mà cái này thì nó... Nếu mà mình phải để ý dần dần thì nó quen thì được. Tức là mình, cái phiền não nó rất mạnh. Từ xưa đến nay thì Đức Phật cũng nói là chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Tức là mình biết là nó mạnh thế lắm. Nhưng mà đa số những người tu thì người ta hay thích tìm một cái kết quả nào đó. Thành ra người ta toàn nói về cái phương diện thắng lợi, thành công, vẻ vang hay không à. Trời ơi, tu cái này thấy người nó sàng khoái, tu kia thấy người đi trên mây. Cứ chỉ lo nghĩ như vậy 1-2-3 ngày đã nói rồi, mình chứ đừng nói đấy. Chỉ nghĩ những cái đó. Và hễ mà chừng 1 tuần, 1-2-3 tuần đó, mà thấy cái phiền não của mình nó không giảm chút nào, nó bắt đầu nản. Mà thực ra thì không bao giờ nó giảm hết. Nó như sóng biển, nó cứ lui xuống, nó lại tạt lên, lui xuống, nó tạt lên, nó cứ như vậy. Thì ra chính vì vậy cho nên mình phải hiểu tất cả tính chất, tức là mình làm trong đó, mình làm nó có những cái tính chất gì, mình đối xử với cái gì, cái đối tượng là cái gì, nó có tính chất ra sao, mình phải biết đấy. Thì nó nhẫn là nó như vậy. Mình đi sâu vào không có nghĩa là nó tan biến đi, để cho mình đi vào. Giống như mình dùi một cái khoan nó vào lòng đất rồi đó. Thì cái lòng đất, mặt đất nó vẫn ở bên trên như thường à. Chứ không phải vì vậy mà cái mũi khoan nó đến đâu là đất nó hạ xuống đó đâu. Thành ra cái phiền não của mình cũng như vậy. Mình đi sâu vào nó, tức là nó vẫn tràn đầy như thường. Tức là trong lúc mà mình tỉnh táo, mình quan sát, cái giấc ngủ nó vẫn có mặt như thường. Tràn ngập khắp cái thân tâm của mình hết. Thì đó là mới kêu là mình đi sâu vào nó. Thế trong lúc mình rất là rõ ràng, rất là quan sát, rất tỉnh táo, cái sân nó vẫn tràn ngập hết khắp thân tâm của mình. Chứ mình đừng có nói là nó vơi được. Thì như vậy đó, mình mới biết là mình tu là như thế nào. Tức là mình không phải tu là giảm. Đó, mà mình tu là như vậy. Mình tu là mình đi mò vào tận trong cái gốc rễ của nó. Bao giờ đến tận cái gốc rễ mới được. Còn trong suốt thời gian đó, tức là hễ mà mình ngưng một cái thì cái lực phiền não nó sẽ đẩy cái lực đạo của mình trở ra ngoài. Và lúc đó mình lại thấy toàn thể thân tâm của mình nó y như hồi xưa, không khác gì hết. Lúc đó mình sẽ đâm chán nản. Mình sẽ đâm chán nản. Thì những lúc mình chán ngán, chán nản như vậy thì nó chỉ còn cách rằng là mình phải lựa một cái pháp môn thuận tiện nhất, đó là cực lạc thế giới thôi. Và đừng bao giờ quên cái đó, bởi vì chắc chắn bằng mọi cách đi nữa, mình sẽ nếu mà mình cứ tiếp tục sống, nó sẽ đưa lại cái sự chán ngán, bởi vì thấy mình thất bại. Thì phiền não nó không có tận, nó không có chừa gì hết. Phải nói điều là chư tổ tu hành, chư tổ có một cái lòng tin vào Đức Phật quá mạnh. À, Thế cho nên chư tổ chịu đựng được tất cả các phiền não bằng sự an lạc. Và nó thành ra cái hạnh tu hành của chư tổ. Ngoài chư tổ ra thì mình phải nói nhận là nói phép không? Không chịu nói sự thật. Bởi vì những người tu mà không có lòng tin vào Đức Phật, không có nơi nương tựa, những người đó cảm nhận thấy nó đầy phiền não hết nhưng mà dối không có nói ra. Lúc nào cũng khoe cái tu của mình ra, tôi thấy thoải mái thế gì. Bao nhiêu cái phiền não mình cảm thấy, bao nhiêu cái mình thất bại thì giấu đi, không có nói ra. Thật ra trong đời này là chỉ có tin Phật thì mới chịu nổi phiền não. Tin mạnh được ấy, thì an lạc được. Mà vẫn có phiền não ấy rồi. Còn nếu mà mình tự lấy mình ra, mình tự nương lên mình nữa là chết. Thành ra thực sự nói như vậy, người ta không có chịu nói lên sự thật. Đâu cũng vậy. Rồi cái người theo đạo ấy, cũng hay tưởng tượng. Theo đạo hay tưởng tượng cũng như là lúc mà... tôi mà mới biết đạo Phật mới gì, nhìn thấy ông thầy nào mình cũng tưởng ông đó là thiền định hết. Thì thấy ông thầy nào, nó nhiều ông thầy thấy ông đẹp tướng mà thấy ông tu thiền định mới được như vậy. Mà thực ra ông có biết thiền định là gì đâu. À, mà lúc nào mình cũng tưởng tượng, ông nào mình cũng tưởng tượng có một năng lực thì phi thường, lúc nào cũng tưởng tượng đủ thứ hết nhưng mà thực ra nó không có phải, nó không có đúng như vậy. Thành ra cái người mà theo đạo nó phải thành thật, một nó phải thực tế. Mình cứ tưởng như thế nó không có được. Tất cả những cái sự phát triển tâm đạo của mình nó cũng dựa trên cái thành thật, cái thực tế. Mình kính trọng mấy vị thầy á, bằng sự tưởng tượng á, nó là một sự sai lầm. Bao giờ mà mình mở miệng mà thì thầy nào cũng là phàm phu thôi, nhưng mà tôi kính trọng mấy thầy, lúc đó nó mới đúng sự thật. Còn mình bảo u thầy tu hay lắm, nhưng u thầy nó chỉ chú trên đầu thôi, đầu cái tóc dựng lên hết. Rồi mình tưởng tượng như vậy là mình kính cái đó, nó không phải là kính thật, nó là sự tưởng tượng. Thành ra nên là mình nó phải thực tế, rồi nó phát triển cái đức tính kính trọng, cái đức tính gì nó mới đúng. Đó. Lúc đó cái kính nó mới kính, nó mới đúng thật, là cái tâm kính của mình, và nó mới có một cái tác dụng thật. Vậy cho nên mình phải chú ý cái vấn đề phiền não á. Nếu mà mình tập dần á thì nó có một cách là mình phải làm quen với cái phiền não. Mỗi lần nó xảy ra mình nên học lấy nó và mình nên có một cái kinh nghiệm về nó. Tại vì phiền não nó cũng như thế, nó cũng thể giết được mình. Và nó cũng có cái hạn của nó thôi. Thế nên bất cứ cái phiền não nào nó diễn ra mình nên học lấy, mà nó sẽ có một thời hạn của nó rồi nó sẽ ngừng. Chứ nó không có đi hoài đâu. Thì trong lúc nó hành mình gì cái lắm, mình cũng nhẫn lại. Mình biết là nó sẽ hết. Thì trong lúc mình nhẫn lại như thế, nó là một cái trợ duyên rất hay. Tức là mình biết trước đó. Cái điều thứ hai, sau bao nhiêu phen nữa thì mình thấy là từ lâu nay mình theo đạo nó có một cái. Sau những cái cơn phiền não thì hình như sau cơn mưa trời lại sáng. Tuy là sáng rồi mưa tiếp, nhưng mà cứ mưa rồi lại sáng. Thì lúc đó mình lại có được một cái hoan hỷ của đạo, hay là mình lại tinh tiến được cái nào đó. Thì mình biết, mình kinh nghiệm, mình lấy cái đó là những cái kinh nghiệm mình nhẫn lại, mình chịu đựng. Thì trong cái thời gian chịu đựng đó mình làm những gì, lúc đó mình bắt đầu mình làm thêm công đức, mình tạo thêm công đức. Công đức nó là thí dụ như lễ Phật, niệm Phật, công đức đó là bố thí này nọ, đối với lại chúng sinh, mình tạo thêm như vậy. Để từ cái phiền não đó, nó bị mình chuyển thành một cái nhân duyên để làm việc đạo. Chứ mình đừng có bị kéo theo cái phiền não mà mình rối bời đến hết. Thành ra dù lúc đó mình bố thí mà mặt đau khổ lắm, nhưng mà cũng đi bố thí một lần thôi, rồi sau nó quen. Cái phiền não nó vẫn hành mình như thường. Ví dụ giờ mất chiếc xe đấy chứ. Mặt mày rầu rĩ đi, nhưng mà đi rồi cũng nghĩ, cũng lấy tiền cho bố thí người ta, cũng đến lạy Phật. Thì nó thành một cái mà hễ cứ phiền não thì tự nhiên là mình càng nhớ đến Phật. Nếu mà mình không chịu tập như vậy thì trong tương lai chứ mình đụng phiền não là không cách gì mình tu được. Thành ra chính vì vậy nên mình phải có những bài học vậy, mình tập rằng rồi tập dần nó quen với cái phiền não đi á, vì sau này á, từ từ á, mình mới bắt đầu mình từ từ vào, ở trong lúc mình rất phiền não vậy, nhưng mà mình vẫn áp dụng đúng cái lúc mà mình không bị phiền não. Tức là khi mình đến, khi mà mình không có phiền não, mình vô mình lạy Phật, mình thấy rất hoan hỷ. Khi mình bị phiền não rồi, cái hoan hỷ mất. Và trong lúc mình hoan hỷ, mình quán tưởng được tất cả những cái rạng rỡ của Đức Phật. Thế về sau này mình tập quen dần á, mình quen cái phiền não, thì khi mình phiền não mình lạy Phật, mình cũng tập quán như vậy. Dù lúc đó mình không cảm giác được cái hoan hỷ, nhưng mà mình cũng tập quán như vậy. Nó cứ tập như thế thì nó mới có sự tiến triển được. Tức là mình là người tranh đấu với lại phiền não mà một cách nghĩa là rất là lì lợm, nhưng mà mình từ từ, mình tập quen từ từ rồi. Thành ra trước tiên thì phải biết cái tính chất phiền não, bởi vì đôi khi mình không biết cái phiền não nó làm khổ ấy lắm. À, nó có thể làm mình có thể cảm thấy là trời đất sập hết cũng sao nữa khi bị phiền não lên. Thành ra lúc đó cái gì mình cũng buông hết, mình để cho phiền não nó muốn làm gì nó làm, nó quấy mình đến đâu cũng được hết. Thì nếu mà mình do cái gốc phiền não mình quá nhiều, mình gặp phải một cái cơn nào nó quá mạnh như vậy, thì lúc đó mình phải sử dụng bằng mọi cái gì của đạo mà nó dễ nhất. Tức là mình niệm gì là Phật, một cái chữ niệm một cách rất là mệt mỏi cũng được, nhưng mà luôn luôn nó có nhớ như vậy, đó là một cách thôi, ngoài đó không có cách nào hơn. Bởi vì phiền não nó chính là cái bản thể, trong cái lúc mình còn chưa giác ngộ, nó là bản thể của mình, thành ra nó không có ai xen vào nó được hết. Phật xen vô cũng được, thành ra mình phải tự. Con người ta chỉ tự là khi nào con người ta tự trị lấy cái bản ngã, cái phiền não của người ta thôi. Đó là lúc đó mình phải tự. Mà tất cả những cái phương cách và những phương thuốc đó là của Đức Phật. Bây giờ mình có áp dụng một cái cách nào đi chăng nữa mà mình thấy mình quên được phiền não, mình cũng không nên áp dụng nếu không phải là Phật. Thí dụ có nhiều người mà vậy thì tôi tự tử, người đó cảm thấy tự tử thì nó an, nó thoát được cái phiền não. Nhưng mà nó không có Phật trong nó, dù nó có thoát phiền não gì nữa cũng không đón nhận. Hay là bây giờ mình phải giết cái người mà làm mình phiền não, mình sẽ thấy nó hả hê, nhưng nó không có Phật trong nó, không bao giờ làm hết. Áp dụng phương cách nào cũng vậy hết, mà nó không phải là Phật dạy, không phải là Phật bảo, không phải là tiên về Phật, nó không làm, thì mình mới tránh được cái gọi là tà kiến. Thành ra nếu mà trong những cái lúc phiền não mà nhìn là những cái lúc mà nó quan trọng nhất đó, để mình gieo những cái mầm mống rất hay về sau này đó, mà nếu mình chịu khó được một hai lần thì nó trở thành một cái chủng tử tốt cho mình. Nếu mà mình không làm được thì mình có theo đạo bao nhiêu chăng nữa, phiền não nó khởi lên là mình phải chịu thua. Mình phải chịu thua thôi. Và lúc đó thì mình chỉ chờ một cách duy nhất, tức là mình gỡ một cách duy nhất là mình chờ trong lúc mình khỏi cái kiếp này. Mình gặp Phật A-di-đà, lúc đó ai nghĩ như vậy. Nhưng mà khi người ta nghĩ như vậy, người ta nghĩ gặp Phật A-di-đà đó là để người ta tránh tất cả những cái này đi. Thì lúc đó mình là trung phẩm rồi, không phải thượng phẩm nữa. Thì cũng được. Nhưng mà trung phẩm ở đâu? Trung phẩm ở cực lạc đó, thì trước gì mình cũng bị đẩy về thượng phẩm như thường. Trung phẩm nó là phương tiện thôi. Trong vấn đề sinh đó là cứu cánh, là thượng phẩm. Thành ra cái trung phẩm là phương tiện thôi, rồi mình cũng bị đẩy về thượng phẩm như thường. Nhưng mà có một điều là trong những cái phiền não thông thường thì mình tập đi. Đến cái phiền não thật nặng ấy, mình có thể mình buông xuôi nó, nhưng mà lúc đó mình sẽ không sao ấy. Bởi vì cái lực, tức là cái mà vô biểu ấy, mà mình đã làm trong những cái lúc trước đó, những cái lực đạo đó, nó sẽ đỡ cho mình cái lúc mà mình hoàn toàn bỏ tay. Nó sẽ đỡ cho mình qua khỏi, chứ mình không bao giờ mình thấy nó rõ ràng nó là một cái lực gì trong đó hết. Mình nghĩ mà lúc đó chắc nghĩ chết rồi, nhưng mà nó qua được. Thì chính là cái lực, tất cả những cái lực thiện, lực đạo mà trước khi đó mình có làm, nó đỡ cho mình qua khỏi cơn đó. Thành ra mình phải thấu rõ mấy cái đó, mình mới biết cái tác dụng, cái ích dụng của nó. Những cái lúc phiền não nó khơi lên lắm, lúc đó mình đưa một cái biểu nghiệp ra, nó không ăn thua. Bởi vì biểu nghiệp nó chỉ, cái lực thực sự nó là cái lực vô biểu thôi. lúc đó mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nó không có ăn thua, bởi vì nó không có lực, cái lực của nó là xong rồi nó mới huân lại thành lực. Mà nếu mà trước lúc đó mình không có niệm Phật nhiều thì mình không có cái lực đó. Nó như vậy á, thì chính vì vậy ấy, cho nên cái lúc mà phiền não thật nặng mình niệm nó là nó cũng như là một cái điều rất tốt, là để mình trong tương lai đó mình chuyển cái phiền não nó thành ra một cái động cơ của não. Cho nên mình vẫn phải niệm, nhưng mà lúc đó nó là biểu nghiệp, nó không có tác dụng. Tất cả nó có cái tác dụng cứu mình hay không là tất cả những cái quá khứ mình đã niệm. À, nó tích tụ đó là một cái lực đó thì nó đỡ cho mình. Thì nó chính vì vậy nên mình phải hiểu những vấn đề như vậy á, thì phiền não gì mình cũng bắt đầu. Mình hoạt động được. Còn thí dụ như mình dùng trí huệ thì nó khó, mình cũng phải tập quen. Mà cái đặc biệt đó là cái vô ngã. Nhưng mà cái đó rất khó cho mọi người áp dụng. Thế ngã là gốc của phiền não, cho nên mình quán được vô ngã thì nó nhẹ cái đó. Nhưng mà nó rất khó. Tại vì tâm mình nó không có quen với cái quán, nó chưa có thể nào nó quán được hết. Thì trước hết nó như vậy này, nó còn có cái về mà nó cũng phải tập. Tức là mình hay có một cái nóng này, một cái nôn. Mình muốn cho cái phiền não nó chấm dứt. Mình có một cái nôn nóng như vậy. Thì lắm lúc đó, nó tập theo tính không thì nó cũng chỉ tạm thời. Tại vì mình tức là mình hay có một cái nóng này, một cái nôn, mình muốn cho cái phiền não nó chấm dứt, mình có một cái nôn nóng như vậy, thì lắm lúc á nó tập theo tính không thì nó cũng chỉ tạm thời, tại vì mình có trí huệ. Cái vô ngã thì nó đắc lực hơn, nhưng mà nó lại khó hơn nữa, thì mình có thể quán như vậy. Trước tiên hết á thì cái tâm là nó khởi lên á. Cái tâm mình nó khởi lên, nó muốn cho cái phiền não hết. Thì mình phải bỏ cái tâm muốn đó. Không, chính cái tâm muốn nó lúc đó nó trở thành một cái phiền não. Và nó làm cho cái phiền não thêm mạnh. Thành ra mình muốn cái phiền não nó bớt, thì mình phải bỏ cái tâm đó trước. Mình bỏ cái tâm đó trước, lúc đó mình phải quán như vậy này. Mình phải quán này, do cái tâm của mình á, nó muốn cho cái phiền não hết. Cái tâm mà muốn cho phiền não hết, cái tâm đó nó phải đưa ra cái phiền não. Cái tâm đó nó phải trình diện cái phiền não ra. Đây là cái phiền não. Thành ra chính cái tâm đó là cái tâm nó giữ cái phiền não. Và nó giữ lấy cái phiền não đó rồi nó mới muốn cái phiền não nó mất. Thế khi mà mình bỏ cái ý muốn diệt phiền não đi, thì cái này phải tập quen. Thì cái đối tượng mà mình muốn diệt đó tự nhiên nó cũng tan theo. Nhưng mà mình phải tập dần dần mình mới phát giác ra được đó. Đấy. Cái đó thì nó khó, bởi vì mình không có quen cái lối của trí huệ như vậy. Bởi vì Đức Phật là cái người mà cái tâm thức, Đức Phật nhìn rõ cái tâm thức đó, và Đức Phật phân được cái tâm thức, trong khi tâm thức nó là một cái vô hình, không có ai phân chia phân biệt hết. Nhưng mà Đức Phật có thể phân ra được là cái phần này phiền não này, cái phần này đạo này, cái phần này là những cái đạo, những cái mà phiền não ngấm ngầm, những chủng tử, tức là những cái tùy miên ngấm ngầm này. Cái phần này là những cái công đức ngấm ngầm, nó còn là chủng tử ấy, nó hoạt động như nào thì có Đức Phật mới nhìn ra, và Đức Phật mới biết sắp xếp cái này và cái kia, mà Đức Phật gỡ rồi được hết không? Còn mình nó không được, mình không có quen cái lối đó, nên là đôi khi mình phải tập dần đi. Cái đó nó thuộc về quán tâm một cách theo phân tích, tức là trí huệ. À, thì cái đó nó khó nhất. Đấy. Nhưng mà cái đó thì nó khi mà mình áp dụng được cái đó thì mình mới đúng nghĩa là tu, mà là tự tu ấy. À, còn chưa được cái đó thì mình phải nương, mình phải tìm những nhân duyên bên ngoài để giữ cho cái tâm của mình ấy, nó không có bị đến cái mức độ mà xa đọa hoàn toàn trong cái phiền não. Thành ra lúc đó mình phải quán Phật, mình phải này nó phải đủ thứ ấy. Mình phải nghĩ lắm lúc đó mình phải suy tư về cái bên ngoài không à, phải nghĩ về cuộc sống, nghĩ về thân mình, mình nghĩ rồi nó cũng chết, rồi nó cũng hết đi, rồi tất cả nó cũng chỉ như là một cái nhất thời, như giấc mộng hay gì, mà tất cả những cái đó mình phải nghĩ. Tức là mình làm cái trợ duyên để cho cái phiền não nó không có hành mình đến mức độ. Thế mà mình cứ thấy thật quá thì phiền não nó rất mạnh. Thế lúc đó mình phải nghĩ như vậy, và mình luôn luôn nghĩ có một cái lạc quan là rồi nó qua hết qua cái cuộc đời của mình đi, và mình sẽ gặp Phật. Bao giờ nó cũng phải có Phật trong đó hết. Mình phải tập cho bằng được cái đó. Thành ra chính trong lúc mà mình còn chưa có bị phiền não chưa có gì á, thì tất cả những cái này mình cần đến tập, tức là những cái niệm Phật, quán Phật, nghĩa của Phật thì nó, nên tất cả những cái đó, và mỗi cái nó vào nơi thì về Phật thôi, thì bao giờ nó cũng nghĩ là mình phải là Phật, mình phải trở thành Phật, mình muốn như vậy, mình phát Bồ Đề Tâm mà mình muốn như thế, thì đó là cái ý nghĩa, đó là cái ý nghĩa vậy. Và khi mà nhớ điều là trong lúc, tức là đây lúc mà mình quán không có phiền não gì hết á, khi mà mình muốn trở thành Phật như vậy, tức là mình từ chối cái ngã của mình. Mình nhớ một điều như vậy. Đấy. Tức là mình luôn luôn nghĩ là Phật đối với ngã mình luôn luôn nó là một cái tha. Nó không phải là tự. Tự là ngã. Phật là một tha lực. Phật là một cái gì tha. Mà mình muốn trở thành cái tha đó. Chứ mình không muốn là cái tự này. Mình phải ý thức rõ cái tâm của mình nó muốn cái gì. Và mình phải, sở dĩ mà mình ý thức rõ là để mình nhấn mạnh cái muốn đó. Mình nhấn mạnh cái muốn nó có nghĩa là nó nhấn mạnh vào cái tư tâm sở của mình. Tức là chính cái chỗ phát động nghiệp đó. Nó nhấn mạnh vào cái tư tâm sở để nó làm cho cái ý chí Bồ Đề Tâm của mình nó mạnh ra. Cho nên luôn mình phải nghĩ như vậy. Và khi mình nghĩ như thế thì nếu mà nó có thêm cái gì mình thêm ở đấy, chính cái ngã nó là cái mà tất cả mọi cái rắc rối từ nơi nó ra, luôn mình phải nghĩ như vậy. Cho nên chỉ có thành Phật mới xong được, tức là thành một cái gì không phải là ngã thì lúc bây giờ nó mới trị được cái ngã. Là lúc bây giờ mình lấy cái đối, tất cả mọi cái đối tượng á, mình nên quy về cái ngã hết, tất cả mọi cái xấu, tất cả mọi cái gì ấy. Đó cũng là một cách mình rất nên tập, bởi vì mình có quen như vậy á, khi mà phiền não nó khởi lên nhiều á, mình dễ, như là cái ngã nó làm cho phiền não vững chắc và mạnh. Nếu mà cái ngã nó bị kết án nhiều á, thì cái phiền não nó nhẹ, và lúc mình quán phá cái ngã đi á, nó dễ. Bởi vì hàng ngày mình có luyện rồi. Chứ còn mình cứ để cái ngã ý, không có một giây phút nào mà mình thấy là nó là sai lầm, nó là lỗi lầm á, mình cứ để nó tự nhiên như vậy thì nó rất khó. Những lúc mà cần dùng đến cái gì để mà cho nó giảm phiền não đi thì khó lắm, bởi vì lúc đó cái ngã nó cứng ghê lắm. Thành ra chính vì vậy trong cái lúc này nó luôn luôn mình biết mình quy hết mọi cái, rồi sở dĩ á, mình không có được thành Phật cũng vì cái ngã, chứ không phải là Phật là một cái khó thành. Sở dĩ mình cứ bị hết phiền não này phiền não kia cũng vì cái ngã. Sở dĩ mà mình muốn cái gì mình cũng không được như ý, nó cũng vì cái ngã. Đó, cái ngã mình là nơi cái nơi mà nó tích trữ tất cả những cái nghiệp của nó, tức là những cái giới hạn. Cái ngã nó là những nơi mà nó cái giới, trong cái giới hạn đó là phiền não nó khởi lên. Khi mà mình thả cái tâm mình ra hết thì nó trở thành vô hạn, thì nó không có phiền não nữa. Nhưng mà chính cái ngã là cái mà nó làm cho nó thành cái bản tâm nó thành ra một cái gì ấy. Và trong đó rồi cho nên nó mới có sinh có tử, nó mới có phiền não đủ thứ đó, là nó nơi cái ngã hết ấy. Thì thông thường ý thức của mình nó luôn luôn nó đổ, nó có một cái chỗ để nó đổ thừa cái phiền não. Nhưng mà trong lúc mà mình tỉnh táo thì mình luôn luôn mình đổ nó hết về cái ngã là đúng nhất. Mà thật sự là người ta có bao nhiêu cái tính tình của người ta nó từ ngã mà ra. Ngã là cái gốc, nó giữ. Thành ra đôi khi sửa tính không được. Bởi vì mình đâu mất cái ngã mà sửa tính được. Đó, rồi tính được, thành ra có nhiều cái tính của mình á, nó chỉ mượn nhân duyên bên ngoài á, để mà nó hoạt động khác với nó thôi. chứ còn không phải là nó thay đổi được cái tính đó. Còn cái tính nó y như vậy là bởi vì cái ngã hết. Cái ngã còn cứng là cái tính nó còn còn như vậy. Thành ra hết cái ngã mà nó bị coi nhẹ đi á, và nó bị coi trở nên thành cái gì không thật đi á, mà luôn luôn lấy cái tính chất không thật nữa, thì lúc bây giờ tự nhiên những cái tính gì của mình nó cũng nhẹ ra và mình có thể chuyển nó được. Nhưng mà dĩ nhiên là muốn cái điều đó thì mình phải có một chỗ nương tựa khác, đó là Phật. Không bao giờ mình tự mình mang cái ngã ra mình phê bình mình nói gì không hết. Mình phải nhớ là đáng lẽ mình là Phật thì nói như vậy, nhưng mà vì ngã cho nên mình không là Phật. Bây giờ mình cứ nghĩ về này, trong cái đời sống này mình biết một người nào, một người đó có thể biết nhất đi, mình quen một người bạn là biết nhất, trong tương lai những người đó sẽ thành Phật, mình vẫn là mình, bởi vì người đó vượt qua được cái ngã. Và lúc đó thì mình đi mình lại kính trọng, mà con nhớ cái kiếp đó con coi thường Phật. Không ngờ cái kiếp này như vậy, bởi vì người đó vượt qua được cái ngã. Cái ngã nó làm cho mình không thành Phật. Thành ra lúc đó mình phải biết là mình phải biết nhìn như thế. Nhìn như thế thành ra cái vấn đề là mình không phải là cái người mà có một cái lệch lạc gì vì tâm lý mà tự nhiên đem mình ra phê bình. Mà chính vì nó gắn liền vào vấn đề giải thoát an lạc, mà do vì cái ngã nó là cái gốc chướng ngại cái sự giải thoát an lạc, cho nên mình mới phê bình nó. Chính vì cái bản thể của mình vốn nó là Phật, mà mình không cách gì mình phát hiện mà mình phát triển được á, bởi vì cái ngã. Mình có cái lý do như vậy để mình phê bình cái ngã, cái tâm mình nó sẽ không có bị lệch lạc. Còn nếu mà khơi khơi mình không lấy Phật, không lấy gì ra ấy, tự nhiên mình lôi ra mình ngồi mình chửi mình thôi á, nó vô ích vô cùng, nó không có đổi được tính nào hết, nó tăng phiền não lên á, mà nó không có một cái gì ích lợi. Mà trái lại nó làm, tại sao vậy? Thí dụ mình bảo đừng có làm chuyện đó, cái tôi mình nó vẫn làm như thường, mình sẽ bực, mình sẽ tức lên, mình tức lên rồi nó vẫn làm như thường. Mà thí dụ lần đầu nó làm á thì mình không bị phiền não lắm, sau đó rồi á mình mới thấy kết quả, mình mới nghĩ là không nên làm, nhưng mà nó vẫn làm, mình tức rồi á, mình lại nạt nộ nó, mình biết là chửi bới đủ thứ, là sao nó làm nữa. Thì mình nhiều khi mình muốn tự bóp cổ mình thôi, tức là do cái ý muốn của mình mà mình càng phiền não, mà mình không biết đâu là gốc, đâu là ngọn, đâu là cái gì hết. Thì chính như thế thì lúc đó mình sẽ thất bại nặng. Vậy cho nên phải luôn luôn trong đạo Phật nó phải có cái lý do chính đáng. Cái lý do chính đáng bao giờ nó cũng là sự giải thoát, sự ích lợi, sự an lạc cho chính mình, cho mọi người. Thành ra mình muốn kết án một cái gì ấy, bởi vì cái đó nó chướng ngại cái đó, bởi vì nó ngăn chặn, bởi vì nó phá hủy cái đó. Thành ra cái tôi của mình cũng vậy, mình muốn vượt qua nó, mình phải thấy cái lý do tại sao mình phải vượt qua cái tôi. Thì lúc đó cái tâm và quán sát, cái tâm suy nghĩ đó nó chính là cái nền tảng đạo của mình. Và cái tâm nó bao giờ nó cũng là một cái tâm khách quan, nó là một cái tâm đối với lại cái bản ngã, nó là một cái tâm tha. Bao giờ nó cũng vậy hết. Còn cái bản ngã của mình thì bao giờ nó cũng có cái nó bênh vực cho nó tham, nó sân, nó si, nó có ngã sở đủ thứ nó. Nhưng mà một cái tâm thức mà nghĩ theo đạo đó, thì luôn luôn cái tâm thức đó nó đưa ra một sự khách quan. Cái tâm thức đó là một cái tha đối với cái tôi. Cái tha mà là Phật kia đi chăng nữa, thực ra nó cũng chỉ là tâm thức của mình thôi, nhưng mà nó là cái phương diện trong sáng, phương diện bản thể của tâm thức. Thành ra bây giờ tất cả những cái phiền não, tất cả những cái tâm thức mình nó tụ về cái ngã, nó thấy cái ngã là tự ngã, thành ra nó thấy cái phần trong sáng kia rất là tha. Thành ra mình đi như vậy thì do đó nên cái đạo Phật nó là một cái chữa bệnh đến tận gốc, mà cái bệnh nó nằm hết ở nơi tâm thức con người ấy. Mà làm sao mà Đức Phật gỡ cho nó ra hết được. Vì vậy nên nó là cả một vấn đề, nó là một cái công trình mà có thể nói là rất là nặng nề, bởi vì tâm thức của con người phức tạp ghê lắm. mỗi người lại một kiểu nữa, 10 phân vẹn 10. Phiền não nhiều kiểu như vậy. Đó nên mình tiếp tục theo cái khuynh hướng đó, mình niệm về Phật như vậy. Thì bây giờ nếu mà mình niệm về A Di Đà Phật chẳng hạn, thì đầu tiên mình tập cho nó quen. Phật nào cũng đủ 10 hiệu hết. Làm sao mà mai mốt mình nói cái chữ Như Lai không thôi, cái danh từ đó nó chứa hết cái nghĩa, ba nghĩa của Như Lai. Nói ứng cúng thôi là chứa cả ba nghĩa của ứng cúng. Đấy, phải nhớ như vậy. Thì đừng có thực ra trong tất cả từ trước đến nay cái bát niệm này nó là sau hết những cái thiền định sao vậy. Nhưng mà mấy cái thiền định thì mình chưa có nên áp dụng đến, hay chưa có nên đụng đến, mình cũng đủ sức. Nhưng mà cái bát niệm này nó ích dụng hơn. Tán niệm này, mình tu quán hay cái lối này nó ích dụng hơn. Cầu tưởng cái gì mình cũng chưa đủ sức. Thành ra trong bát niệm này mà nó tốt, thành ra vừa vậy nên mình nên thực hành cái bát niệm này. Đấy. Thực hành như vậy cứ từ từ, miễn sao cái tâm thức của mình nó thâu lượng, nó thâu nhận thôi. Từ từ như vậy. Thì sau A La Hán rồi ấy, thì giờ nếu có ai nói tại làm sao lại chỉ có Phật mới nói đúng như thật, tức là như thật thuyết, lại đúng như, tức là đi lại đúng như, tức là Như Lai đi lại đi ấy, nó đúng như, tức là như khứ, Như Lai tức là lại như thế, như khứ là đi như thế, đúng như thế, là như mười phương chư Phật như vậy. Cho nên ngài xứng đáng thọ nhận sự cúng dường tối thượng. Bây giờ đến cái niệm thứ ba là niệm Tam Hiệu Tam Phật Đà. Mình thấy nó liên hệ này nhé. Đầu tiên Như Lai có nghĩa là như vậy, cho nên được cúng dường. Mà tại sao lại chỉ có Đức Phật mới là Như Lai? Lý do á, do bởi Phật đắc được trí huệ chân chính, biết khắp cùng, chính biến trí huệ. Biến đây là có mặt khắp mọi nơi. Trí huệ này nó chân chính và nó thấy khắp hết. Chữ chính có nghĩa là tướng bất động và bất hoại của chư Pháp. Thì biết như vậy, biết được cái tướng bất động bất hoại đó là biết một cách chân chính. Chữ biến nghĩa là khắp cùng. Có nghĩa không chỉ vì một pháp hay hai pháp, mà do ngài biết chọn tất cả các pháp không sót một chút nào mà không cùng. Do như thế nên ngài được gọi là Tam Hiệu Tam Phật Đà. Bây giờ nói thêm cái lý do là tại sao mà Đức Phật lại được đúng như chư Phật như vậy. Vì Đức Phật cũng đắc được cái trí huệ chân chính hiến khắp. Đó là lý do, cái nguyên nhân mà Đức Phật trở thành Như Lai. Là Tam Hiệu Tam Phật Đà. Chữ Tam Hiệu là chữ Samyak. Samyak có nghĩa là chính, là nói bắt chính đạo. Chính ngược cái tà. Ở đây mình mới bắt đầu mình quán. Chính là gì? Chính đây là biết được cái tướng bất động và bất hoại của chư Pháp. Đó là chính. Còn chữ Tam Phật Đà, cái chữ Tam, chữ Sang. Sang này là khắp cùng, cùng khắp. Buddha, Phật Đà. Nghĩa là chính biến trí huệ hay là chính biến chi. Đà là biết tức là ngài biết cái gì, ngài biết về cái thực tướng, các pháp, bất động, bất hoại. Thì mình thêm cái nghĩa của thập hiệu. Thập hiệu nói về chính biến chìm. Lại có danh xưng là Tam Hiệu Tam Phật Đà. Thế nào gọi là Tam Hiệu Tam Phật Đà? Tam hiệu thì chữ samyak nghĩa là chính, tam là sang nghĩa là khắp cùng, là biến. Phật bụt nghĩa là biết, có nghĩa là biết hết tất cả các pháp một cách chân chính. Đặt câu hỏi làm thế nào mà biết khắp hết một cách chân chính đây? Tức là biết khắp một cách chân chính là làm sao, như thế nào là biết hết một cách chân chính, nghĩa là vậy. Trả lời: biết khổ đúng như tướng của khổ, biết tập đúng như tướng của tập, biết diệt đúng như tướng của diệt, biết đạo đúng như tướng của đạo. Như thế gọi là tam hiệu tam phật đà. Đầu tiên trong này giải thích bao giờ cũng nhiều hơn, giải thích theo tứ đế mà giải thích về cái chữ biết. Lại nữa, biết được tướng bất hoại chân thật không tăng không giảm của tất cả các pháp. Đó là theo cái nghĩa mà mình vừa nghe trong cái bát niệm đó. Tướng bất hoại, bất động, bất hoại. Thế nào gọi là tướng bất hoại? Chỗ tâm hành diệt hết, đường ngôn ngữ đoạn hết, vượt qua khỏi các pháp, như tướng niết bàn, bất động. Do lẽ đó được gọi là tam hiệu tam phật đà. Giải thích cái nghĩa thứ hai của Chánh Biến Chi ở đây là theo cái tướng bất động. Tướng bất động đây được giải thích một cách lát nữa mình nói sau. Bây giờ thì nghĩa thứ ba nữa, tam hiệu tam phật đà. Lại nữa, tất cả danh hiệu của mười phương thế giới, các danh hiệu về các chúng sinh thuộc sáu đạo, thuộc sáu đạo nhiếp, nhân duyên đời trước, chỗ sinh đời sau của chúng sinh, tâm tướng của tất cả chúng sinh trong mười phương, các kiết sử, các thiện căn, các xuất yếu của họ, tất cả các pháp như thế ngài đều biết chọn thì gọi là tam hiệu tam phật đà. Và chúng ta thấy là cái nghĩa trong bát niệm thì chỉ lấy cái nghĩa là tướng bất động bất hoại và biết cùng các pháp. Còn ở đây trong này giải thích theo ba nghĩa. Thứ nhất là lấy tứ đế, đối tượng của biết này là gì mà gọi là chân chính, biết về tứ đế, biết biết hết cả tứ đế cho nên kêu là biến, chứ không phải biết khổ không thôi, biết khổ tập diệt đạo nên kêu là biến chi. Biết đúng, biết đúng như tướng của khổ, đúng như tướng của tập, đúng như tướng của diệt, đúng như tướng của đạo, gọi là chính. Chính biến chi có nghĩa là như vậy, khi mình quán như vậy. Nghĩa thứ hai nghĩa là bất động. Nghĩa thứ ba là đây là nghĩa về, có thể nói là về sự, về dụng của cái trí biết này. Tức là biết gì đấy, biết hết danh hiệu mười phương thế giới. Đức Phật biết là cái thế giới nó tên gì, thế giới nó có tên là gì, có chư Phật nào tên gì, hay là của như nào, Atula gì, Đức Phật biết. Cách danh hiệu về các chúng sinh thuộc sáu đạo nhiếp, tức là sáu đạo luân hồi đó. Chúng sinh danh hiệu như nào, Đức Phật biết. Loài đó ngoại quỷ, súc sinh, ngạ quỷ, nó là ngạ quỷ gì ha. Thế nên danh hiệu Đức Phật biết. Đức Phật biết luôn cả nhân duyên đời trước của người đó. Rồi bây giờ người đó đang làm một cái nhân duyên gì, cái chỗ sinh đời sau của người đó, Đức Phật biết. Biết này biết về nhân quả hai đời, nhân đời trước và quả đời sau nữa. Nhân đời trước đưa lại quả đời này, nhân đời này đưa lại quả đời sau của chúng sinh. Tâm tướng của tất cả chúng sinh trong mười phương, chúng sinh đó tâm như thế nào, thuộc về tâm nào, tâm thiện, tâm ác, tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm gì ấy, Phật biết rõ. Các kết sử phiền não ra làm sao, thiện căn như thế nào, các xuất yếu của họ, xuất yếu là cũng như là cái then chốt, cái điểm chính mà để họ thoát đi đó. Tức là phải nói cái căn tính đó thì cái gì là chính yếu để đưa người đó giải thoát đi, là xuất yếu. Xuất là ra khỏi, yếu là cái điều quan trọng. Đức Phật biết. Bây giờ Đức Phật nhìn cái điểm chính mà để họ thoát đi đó. Tức là phải nói cái căn tính đó thì cái gì là chính yếu để đưa người đó giải thoát đi, là xuất yếu. Xuất là ra khỏi, yếu là cái điều quan trọng. Đức Phật biết. Bây giờ Đức Phật nhìn, Đức Phật nhìn lọc, Đức Phật biết ngay là này phải tu cái cách nào, cái nào là xuất yếu, anh ấy mới giải thoát được. Vậy à, tất cả các pháp như thế này đều biết chọn, thì đó là cái chữ mà biến. Chữ biến này nghĩa là vậy. Chữ biến này là biết về danh hiệu mười phương thế giới, danh hiệu chúng sinh sáu đạo, là nói về cõi trước, là nói về chúng sinh, nhân duyên chúng sinh. À, người biết khắp như vậy kêu là biến tri, và biết đúng theo nhân theo quả, đúng tất cả những cái mà của chúng sinh hiện diện ra và ích lợi cho chúng sinh, nó kêu là chứng. Cái nghĩa đầu tiên đó là lấy khổ đế, tứ đế ra mà để giải thích cái chứng biến. Nghĩa sau đó là lấy chúng sinh các quốc độ này nó giải thích về cái chứng biến. Nghĩa ở giữa là lấy tướng bất động, tướng bất hoại. Giải thích tướng bất hoại. Tướng bất hoại là chỗ tâm hành diệt hết, kêu là tâm hành xứ diệt. Đường ngôn ngữ đoạn hết, gọi là ngôn ngữ đạo đoạn. Đây là hai cái thành ngữ này là quen thuộc. Vượt qua hết các pháp như, đó là tướng niết bàn bất động. Nghĩa bất hoại trên rồi đến đây có nghĩa là bất động luôn. Thì cái nghĩa này là nghĩa thuộc về trí huệ phân tích, nó hơi khó. Nếu mình lấy nghĩa chính biến chi theo tứ đế với lại theo cái nghĩa thứ ba thì nó dễ cho mình quán. Nghĩa thứ tư này nghĩa bất động, nó phải có trí huệ mới thấy. Các pháp không tăng không giảm. Thì đây giải thích cái tướng bất hoại là tâm hành xứ diệt, ngôn ngữ đạo đoạn. Đó là giải thích theo thường Bát Nhã giải thích như vậy. Có một cái là quá chư pháp như niết bàn tướng. Như này, như niết bàn tướng, như này không biết như này như thế nào, nhưng mà ông La Mốt thì ông coi là như này, tức là giống như là tướng niết bàn. À, nhưng mà chữ như này nó có thể đứng riêng. Đó là cái tính như tính. Và đó chính là cái tướng niết bàn. Vậy thì trong các pháp nó có niết bàn, nó có tướng niết bàn. Trong các pháp có tướng niết bàn và mình quán sao mà thấy được cái tướng niết bàn các pháp, cái điều này rất khó. Này trí huệ mới thấy. Mà muốn học quán về cái này thì thực ra nó cũng có cách mà thôi, mà cái cách là mình mới thực tập lâu dài thôi. Nhưng mà thông thường mình đây thì vì đôi khi có tịnh độ trong đời sống, nó lại nó cái phiền não của mình nó như vậy, nó hay phản ứng lắm. Tức là nếu mà mình mà gò ép nó quá, nó phản ứng cái phiền não. Thành ra đôi khi phải nói vấn đề với người tại gia là cái người phải tu công đức nhiều. Tại gia phải lấy ngoại duyên nhiều. Người ta phải lấy cái duyên bên ngoài để trợ lực. Duyên bên ngoài nó có hai cái, bây giờ mình để ý. Ví dụ một người mà mình có sức khỏe thì mình cũng nhẫn được nhiều hơn là mình không có sức khỏe. Nhiều cái tính nóng của mình chẳng hạn, ngay kể cái tính tham của mình, mình nhẫn không được nó vì nhiều khi mình yếu. Thì nó có một cái trợ duyên bên ngoài, ví dụ nó có cái sức khỏe, nó có sự lành mạnh của thân thể, nó cũng giúp được vào cái vấn đề mình nhẫn được. Nó không trị được thôi, nhưng mà mình nhẫn được. Cái điều thứ hai nữa, nếu mình có nhiều cái mình thỏa mãn, mình cũng nhẫn được, tức là mình có công đức. Ví dụ nhà lầu xe hơi mình có đủ gì hết rồi ấy. À, thì mình cũng dễ nhẫn được một cái thiếu thốn nào nữa đó. À, nếu mà mình có được, thành ra cái người tại gia, cái người mà hành đạo đời sống cần công đức vô cùng. Công đức là những cái trợ duyên để giúp cho mình. Thì do mình nhẫn được như thế, mình tỉnh táo như thế, thì mình mới tạo thêm được công đức nữa. À, chính vì vậy nên cái vấn đề công đức nó rất cần thiết trong vấn đề đó. Còn khi mà mình mà mà muốn mà nó đi vào, tức là mình không cần trợ duyên đó, mình dùng trí huệ thôi đó, thì cái vấn đề này đó, nó cần phải có, mình phải nhiều kiếp mình tạo công đức mà mình hồi hướng về trí huệ, rồi sau đó mình phải có một môi trường. Thí dụ như khi mình xuất gia đi tu quán thiền định, mình phải có một vị thầy, một bậc A La Hán, bậc Bồ Tát hay là chư Phật, hay là đó là thầy, mình phải có đồng đạo, có môi trường hoàn cảnh, chứ không có chuyện mà bởi vì ai cũng có Phật tính hết, bởi vì tâm ai cũng là Phật hết, mà muốn là Phật, muốn thành Tam Bảo lúc nào cũng được hết. Và tại sao phải đợi cái thời đó Đức Phật ở trên cung trời đâu xuất hiện ra trong cái thời đó mới thành lập được Tam Bảo? Thành ra mình biết ngay là nó cần cái môi trường đó. Trong cái môi trường như vậy, với cái công đức bao nhiêu kiếp mình hồi hướng chi vậy, lúc bây giờ mình mới quán tưởng. Thì mình tu theo lối quán tưởng, quán chuyên môn, quán là tâm thức của mình ấy. Lúc bây giờ nó mới có thể nói là thành công. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là nếu mà mình theo đại thừa rồi á, cũng như là lỡ leo lên cọp cưỡi rồi, mình theo đại thừa nó thì là nó sẽ đi theo cái con đường như vậy. Mình không thể thành một cái gì á mà nó ngoài lề, nó không có tác dụng gì hết. Cái tâm Bồ Tát á là tâm nhân duyên, tâm tập thể. Tâm Bồ Tát nó không có đi cá nhân. Mình có thể cá nhân, thí dụ bây giờ thời buổi này ai cũng hát theo cái điệu này hết, tự nhiên mình chế một cái điệu gì riêng, mình hát riêng mình, cái đó tự do của mình thôi. Nhưng Bồ Tát không bao giờ có cái hành động đó. Bồ Tát không bao giờ như vậy hết. Thí dụ thời nay người ta đi hai chân không, mà mình có luyện một cách hay lắm, mình cứ nhảy, mình cứ đi bằng đầu nhảy tưng tưng như vậy á. Bồ Tát không bao giờ làm chuyện đó, dù bây giờ mọi người phục nữa, nhưng mà không ai làm được chuyện đó hết. Tức là nó không có một cái ích dụng gì chung cho mọi người hết, là Bồ Tát không bao giờ làm chuyện đó. Thì mình phải hiểu, tại vì Bồ Tát, cái hoạt động của Bồ Tát nó là hoạt động của chúng sinh, nó tất cả cho chúng sinh, tất cả vì vậy thôi. Cho nên chúng sinh tiến đến đâu Bồ Tát xuất hiện theo cái mức độ đó. Bồ Tát cũng như là chỉ người cùng đi với nhau, nhưng mà người biết đường vậy thôi, chứ không có tách rời đi trước, đi là đi theo riêng ý của mình, cái này nọ hết á. Thành ra nó chỉ như thế thôi. Thành ra cái vấn đề đó thì khi mà mình theo đại thừa thì nó như vậy. Thế cho nên dù bây giờ mình, thí dụ mình muốn tu quán tâm, tu quán tưởng thì nó gì đó, mà lúc đó cái sự mình nếu mà mình có khả năng mình thành công nữa, nhưng mà cái thành công đó mình cũng để cho ai, khi mà tất cả mọi người xung quanh người ta tu không được, người ta không thích ứng, thì Bồ Tát không bao giờ phát triển cái năng lực đó hết. Thành ra chính vậy nên mình phải hiểu rõ cái tinh thần của Bồ Tát Đạo nó như vậy. Cho nên trong khi mà Bồ Tát mà đi chung với chúng sinh thì Bồ Tát muốn cho mình không bị cái khả năng riêng biệt của mình nó kéo ra khỏi cái con đường Bồ Tát Đạo. Bồ Tát phải ếm nhẹ nó đi hoặc là bỏ nó đi. Bồ Tát phải lấy cái nghiệp chúng sinh. Mà Bồ Tát lấy nghiệp chúng sinh mà để cho chúng sinh không kéo được á, thì Bồ Tát chỉ còn một con đường duy nhất thôi để đi con đường Bồ Tát Đạo được á, là cái tín tâm. Tức là thí dụ ba người bạn giống hệt nhau, nhưng mà trong đó có một Bồ Tát, thì Bồ Tát đó là cái người tin mạnh nhất. Cái tin mạnh đến mức độ là ba người đó đồng sự với nhau, ví dụ ba người đó là chuyên môn đi nhảy đi ăn chơi, là nó cái chuyện nó không có đụng đến đạo được, nhưng mà trong đó một người á, cái lòng tin của nó giữ lại cái lòng tin trong kiếp trước, tự nhiên cái lòng tin nó đẩy nó trở về cái Phật pháp, mà nó không có cái gì đặc biệt hơn để mà nó tách rời khỏi hai cái người kia hết, nó chỉ có một cái lòng tin đó thôi. Mà để cho nó giữ hai cái nhân duyên, nó không đi khỏi hai người kia là nó giữ nhân duyên với hai người kia, mà nó không bị kéo theo hai người kia là nó có cái lòng tin để giữ nó theo cái hướng của Phật. Cho nên Bồ Tát là tu với chúng sinh, Bồ Tát không có tu cho riêng mình. Thì nó cái lối của Bồ Tát nó rất đặc biệt như vậy. Thì mình á, vốn dĩ là chúng sinh rồi á, cho nên nghĩa là mình muốn tu theo đúng Bồ Tát thứ nhất, pháp Bồ Đề Tâm thứ hai á, là cái lối tu của mình nó như vậy. cái lô tô của mình đó là Phật là chính, Phật là chính yếu. Thành ra chính vì vậy nên cái người mà muốn hành Bồ Tát đạo, người chúng sinh, người nó phải xây dựng cái lòng tin vào Phật Tam Bảo Thất Mạch, người nó dứt khoát như vậy đó. không có một cái nghi ngờ, không có một cái nghi kỵ, dứt khoát thật mạnh thì người đó hành Bồ Tát đạo được. Đấy, có thể nói vậy. Còn có thể nói là bao nhiêu khả năng gì nữa mà mình tạo được, tất cả cái mình hồi hướng nó, thứ nhất hồi hướng về trí huệ, thứ hai hồi hướng về chúng sinh. Hồi hướng về chúng sinh là để mình không có bỏ chúng sinh, bỏ chúng sinh không thành Phật được. Mà lấy chúng sinh như vậy là một cái chỗ mà khiến cho mình phải phát những cái nguyện của Phật. Bởi vì muốn hoạt động với chúng sinh, nó phiền não nó quá nặng, mình không phát những cái nguyện của Phật, nó không có thể nào mà mình hoạt động được. Thành ra phải lấy chúng sinh nó mới có nhân duyên phát những cái nguyện như vậy. Và đồng thời trong chúng sinh như thế thì tất cả những cái tâm mà quy kính về Đức Phật nó mới phát triển được. Bởi vì mình không áp dụng cái gì cho chúng sinh được hết. Khi mà chúng sinh nó cứ như vậy, nó cứ lờ đờ như thế thôi mà nó chướng vô cùng là phiền não, thì phải tu theo cái lối nguyện cầu tin tưởng thôi. Thành ra lúc đó Bồ Tát không có thành thanh văn nữa. Thanh văn có thể đi đến chỗ là cái cứu cánh nó là niết bàn chứ nó không phải là Phật. Bởi vì nếu Phật mà không chứng niết bàn thì thanh văn coi như là không phải Phật mà thất bại, không thoát khổ được. Thành ra cái cứu cánh của thanh văn nó là niết bàn chứ nó không phải là Phật. Nhưng mà cái cứu cánh của đại thừa của Bồ Tát nó là Phật, bởi vì nó cứu chúng sinh. Đấy. Cho nên nó phải là Phật, nó phải xây dựng cái Phật đó, bởi vì chúng sinh nó phiền não, nó phải cần cái nơi nương tựa như vậy. Thành ra nó phải xây dựng cái Phật, mà Phật phải có một cái năng lực nó nghĩa là biết tất cả mọi phiền não và có cách đối trị tất cả mọi phiền não. Thành ra ngoài cái đó là nó không có Phật. Chính vì vậy nên khi mình theo cái con đường đại thừa mình phải biết rõ mấy cái điều đó. Thành ra cái hành của đại thừa nó không phải không có lấy thanh tịnh là tiêu chuẩn đâu, nhưng mà lấy cái tín tâm, lấy cái bồ đề tâm, nếu người ta có bồ đề tâm, lấy cái tín tâm vào Phật đại thừa, tín tâm vào Pháp đại thừa, cái đó là tiêu chuẩn. Một con người mà mình biết con người đó đúng cái mẫu của đại thừa hay không là mình dựa đó. Chứ mình không dựa vào cái mà tu thật ngay ngắn, thật thanh tịnh, thật đàng hoàng làm tiêu chuẩn của cái người đạo, của một đạo nhân. Cái đó là nó theo tiểu thừa. Còn theo cái mẫu mực của đại thừa nhận định, đó là cái người có một cái lòng tin dứt khoát vào Phật, mười phương chư Phật, dứt khoát tin vào Pháp đại thừa. Người đó đúng là đạo nhân của đại thừa. Anh nó ăn thua chỗ đó. Là nếu mà có Bồ Đề Tâm nó được tôn trọng và được tôi luyện thì đúng, chứ nó không có theo cái lối kia. Dù người đó còn đầy phiền não, dù người đó còn yếu mọi mặt lắm, dù người đó còn gì nữa, nhưng mà như vậy nó là đúng. Thành ra chính lẽ đó cho nên mình nhớ không, các chư tổ nó tu nó tách biệt hẳn người đời đi, nhưng mà đôi khi mình chỉ nhìn cái bên ngoài, những cái hành vi, đôi khi mình nghe cái lời nói đi, rồi mình thấy cái hành động làm việc đi, thì mình thấy các vị tổ á, nó nhìn thấy, mình thấy ngài long thụ mình nghe mà bây giờ Đức Phật mà lè lưỡi ra mà nó trùm hết mặt nên mình thấy lạ, những cái thấy tức cười. Đối với ngài Long Thụ mình bảo cái, nếu bây giờ mà nói bình thường ở cái đó con nít cũng chưa chắc nó tin. Ngài Long Thụ tính, nó thụ tính, tổ thì như vậy. Thành ra mình biết là sở dĩ mà tổ phải tu nhiều gì á, nó là để đối trị cho chúng sinh, chứ không phải tổ tu nhiều là để tách biệt thành một con người thoát ly được. Mà tổ tu nhiều vì cái hạnh đại bi, cái tu pháp này tu pháp kia thì hiểu pháp này pháp nọ vì cái hạnh đại bi. Thành ra chính thế nên mà tổ á, sở dĩ mà trở thành tổ nữa, nó hơi có cái đời sống hơi khác thường, người ta làm được. Lý do là để duy trì Tam Bảo. Cái gốc nó ở nơi Tam Bảo. Còn những cái hiện thân khác của tổ mình cũng thấy, là nhiều khi lè phè như mình thôi, là cái đó mình không thấy, mình không biết. Nhưng mà tổ có cái bổn phận phải duy trì tam bảo, thì lúc rồi bắt buộc tổ phải dùng cái năng lực tu tập như vậy, tu hành như vậy, thanh tịnh như vậy, nhưng mà không phải để thành tiểu thừa, để duy trì cái tam bảo thế gian này. Nên mình ý thức cái điều đó, nên mình có thể hành đại thừa được bằng chính cái căn tính của mình. Nên mình phát tính tâm thứ nhất, phát cái nguyện bồ đề thứ hai, là mình huân tập được trau dồi hai cái tâm đó. Thì đây nói qua một chút về cái chỗ bất động bất hoại này, thì cái tướng của các pháp, cái đó mình muốn thấy mình phải vào các pháp trước, và từ các pháp đó mình mới nhìn lại cái tướng đó, mình theo cái lý của nó, rồi mình mới đi đến cái chỗ bất động hay bất hoại. Thành ra cái quán nó khó, nói theo lý thì các pháp nó hiện hiện ra, thì thông thường mình nói ví dụ như bây giờ mình lấy màu sắc không thôi, thì màu sắc nó có thể thành muôn muôn màu muôn loại. Mình thấy bàn cũng một màu này, cũng là màu sắc này, sắc cũng màu sắc này, lấy cái chữ sắc không thôi nó ra đủ hết. Những cái gì mình thấy nó thuộc về sắc hết, mà mình thấy vô lượng loại, thì cái sắc đó mình thấy như vậy thì mình nghĩ nó biến động như lắm, nó biến chuyển như lắm, nó tứ tán. Nhưng mà mình phải hiểu này, sắc là gì? Mình phải đặt câu hỏi như vậy. Khi mình đặt câu hỏi sắc là gì, có nghĩa là mình muốn biết về cái sự thật của nó. Tại vì một khi mình không thể biết được cái sự thật của nó theo những cái mình thấy, bởi vì sao? Bởi vì nếu nói sắc là đen thì nó không thể là trắng được. Thành ra mình không phải mình thấy cái sắc đây mà mình cho nó là màu đen là xong đâu. Nó là màu đen, thế khi nó là màu trắng thì sao? Trắng màu đen nó không thể nào hợp nhau được. Thành ra khi đặt sắc là gì đó, là mình muốn hiểu về cái sự thật của nó. Tại sao nó lại là trắng, tại sao nó lại là đen? Cái trắng đen này không thể kết luận là sắc được, mà nó chính là sắc. Thành ra chính ở chỗ như vậy đó, cái sắc cái đen thì nó có thể biến chuyển, từ chỗ này nó nhảy qua chỗ kia, nó khác biệt nhau vậy. Nhưng mà cái sắc là gì, cái sự thật của cái sắc đó, mình có thể thấy lúc đó mình phải theo cái lý, theo cái nghĩa của nó. Thì trên cái phương diện nghĩa đó là mình mới nhìn ra là cái lý của sắc, tức là cái sự thật của sắc. Sự thật đó nó theo lý thôi. Thì sự thật đó thì nó có nghĩa, mình muốn biết nghĩa đó, mình đi càng sâu vô thì hết chữ nghĩa để mà nói. Tức là ngôn ngữ đạo đoạn. Mà mình không có thể nào mình dùng cái suy luận, cái phân biệt mình biết được, là tâm hành xứ diệt. Mình muốn chứng thực được cái thật tướng của sắc pháp như vậy. Thì đó, lúc đó thì ở đây là nói theo phương diện kinh nghiệm. Tức là lúc đó cái tâm thức của mình mà mình muốn thể nhận ra được cái chân lý của sắc thì mình phải đi đến hoàn cảnh như vậy. Thì mình dùng cái gì mình đi vậy đó. Tức là mình dùng là sắc là tính không. Sắc không phải đen, phải trắng, không phải vàng, không phải đỏ. Bởi vì tất cả những cái đó nó mâu thuẫn với nhau. Sắc phải là không. Sắc không có tướng. Mà sắc là không như thế, mà đen nó làm cho tâm phân biệt, trắng nó làm cho tâm phân biệt. Nếu giờ sắc nó không phải đen, phải trắng, phải gì nữa, cái tâm phân biệt nó chấm dứt. Tâm hành nó chấm dứt. Thì lúc bây giờ, cái thực thể mà cái sắc tướng, cái lý của sắc nó khiến cái tâm mình đi đến cái trạng thái đó. Cái lý của sắc nó phải trắng, phải đen, thành ra mình ngưng cái phân biệt sắc trắng, mình ngưng cái phân biệt đen. Cái tâm nó do cái sự hướng dẫn của cái lý đó, nó đi đến cái trạng thái đó. Thì chính cái trạng thái đó là thật tướng của sắc. Cái trạng thái nó vượt ngoài ngôn ngữ, nó vượt ngoài phân biệt. Trạng thái nó một trạng thái bất động. Bởi vì nó không phân biệt sắc đen, trắng, vàng, đỏ hết á. Nó bất động. Và lúc đó mình thấy cái trạng thái nó do nó bất động, nó bất sinh, nó không có hoại, nên bất hoại. Thì cái lý đó, nếu mà nói về tâm phân biệt thì nó chỉ là một cái lý của chữ và nghĩa. Nếu mà đi theo cái sự thực hành theo cái lý đó thì cái tâm mình nó sẽ được hướng dẫn vào trong cái trạng thái không còn sinh tử nữa. Thành ra trong cái tâm phân biệt thì cái chân lý nó là một cái gì không có nắm bắt được, không có nhìn thấy được. Nó chỉ là chữ nghĩa nói miệng thôi. Nhưng mà cái tâm giải thoát nó theo cái lý đó thì nó được sự giải thoát. Thành ra cái thật tướng của tất cả các pháp nó tương ứng với cái tâm giải thoát, cái tâm bất sinh bất diệt của cái người hành giả, của người thực hành. Thành ra đầu tiên thì mình dùng cái lý đại khái mình đi từ đấy. Thành ra nói cái nghĩa mà bất hoại, bất động, bất sinh là nói cái nghĩa của kinh nghiệm thực hành. Bởi vì nếu mà mình cứ nói cái nghĩa theo phân biệt hoài á, rốt cuộc nó thành chạy vòng lý luận. Thành ra phải lấy ngay cái trạng thái mà cái tâm thức mà nó hiểu, mà nó đi theo cái lý chân lý mà nó giác ngộ, lấy cái nghĩa của nó ra mà nói, thì nó là bất động bất hoại như vậy. Thì đại khái nó là vậy thôi, nhưng mà thông thường mình học Bát Nhã đây là theo tính không mà đi. Hôm nay mình tạm như vậy, từ từ vào đến ba danh hiệu rồi thì kỳ sau học tiếp. Học kỹ như vậy được hay là nguyện đem